Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn trẻ thân mến, hình như Chúa Giêsu không muốn cho chúng ta theo Ngài sao đó. Cho nên Ngài không ngần ngại nói ra cái ưu sách của tin mừng. Ngài không ngần ngại đụng đến điều thâm sâu nhất của con người, đó là người ta luôn tìm mọi cách để thu vén về cho mình. Nếu chúng ta chứng kiến những người bị chết đuối, thì hầu như 100 ca chết đuối, không ai chết mà dang rộng mở bàn tay của mình cả. Dù có chết, người ta cũng cố bám víu nắm lấy một cái gì đó như một bản năng sinh tồn. Bản chất của con người, người ta bảo bàn tay thì nhỏ bé, giống như ngôn ngữ của Tagore, nhưng bao nhiêu cũng không vừa. Ta thấy hai đứa trẻ chơi với nhau thì lòng tham của đứa trẻ đã được bộc lộ. Đứa trẻ muốn giành thức ăn hoặc đồ chơi về phía mình. Hai anh em đánh nhau chỉ vì tranh nhau món đồ chơi. Người mẹ nói với đứa anh lớn: con lớn rồi, nhường cho em. Đâu dễ gì mà nhường. Và không phải điều này là kinh nghiệm chỉ của những người gọi là trần gian chúng ta đâu, mà kinh nghiệm của các thánh cũng thế. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu trong quyển Nhật ký một tâm hồn, Ngài viết như thế này: từ tấm bé, con đã có thói quen không muốn chọn lựa. Và nếu như phải chọn một trong hai thì con khó xử lắm. Con muốn chọn tất cả cho con mà không muốn bỏ cái gì. Kinh nghiệm đó của Teresa hài đồng Giêsu chắc chắn phần nào chúng ta cảm nhận được. Trong đời sống, chúng ta tìm cách để thu về cho mình, điều đó dễ hiểu. Nhưng lấy những gì mình có để ban phát và cho đi tất cả thì họa huần, trăm người mới có một. Vậy mà Đức Giêsu ngày hôm nay Ngài nói với đám đông: ai không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể là môn đệ của tôi. Chúa ơi, bỏ một chút thôi có được không? Sao bỏ tất cả? Bỏ tất cả là bỏ gì vậy? Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ tất cả vợ chồng. Hóa ra theo Chúa là thua thiệt thế sao? Và nếu phải thua thiệt, phải từ bỏ tất cả như vậy thì ta theo Chúa để làm gì? Chẳng lẽ Chúa lại thất vui khi chúng thấy cảnh gia đình của chúng ta tan tác? Chúa sẽ thấy làm vui lắm khi vợ chồng ly biệt nhau. Chúa lấy làm vui lắm khi chúng ta và cha mẹ xung khắc. Chắc chắn không phải như vậy. Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ những gì rất gần gũi, những gì rất thân thương, những gì gắn bó như một phần xương thịt máu huyết của mình, vì một lý tưởng cao đẹp. Đó là trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Thoạt tiên, chúng ta thấy lời mời gọi từ bỏ hay lời mời gọi hy sinh có vẻ khắc nghiệt và khó hiểu. Nhưng nếu chúng ta cứ quan sát trong quy luật của đời sống, chúng ta thấy đây là một quy luật tất yếu. Nếu ngọn nến trên bàn thờ sáp không chảy tan đi thì ngọn nến không bao giờ tỏa sáng. Nếu gia đình của chúng ta, người vợ, người chồng, Người làm mẹ, người làm cha ngại phải hy sinh cho nhau thì hạnh phúc là điều viễn mơ. Con cái thành đạt là một điều lý tưởng hão huyền. Hạnh phúc và sự thành đạt của con cái, của gia đình phải được đổi lấy bằng sự hy sinh. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho hòa bình của thế giới theo như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Cầu nguyện thôi có đủ chưa? Nếu như các dân tộc không thiện chí bỏ đi ý riêng của mình, nếu như các dân tộc không thiện chí bỏ đi cái ước muốn thể hiện quyền lực của mình, người ta thích đối đầu hơn đối thoại, thì chắc chắn không bao giờ có hòa bình. Phải có sự hy sinh ở đó, phải có sự nhún nhường ở đó, phải có sự từ bỏ ở đó. Trong tác phẩm Đời Thừa của nhà văn Nam Cao, ông viết một câu như thế này: kẻ mạnh không là phải là kẻ đạp lên vai của người khác, nhưng là kẻ vác người khác lên vai của mình. Thế giới ngày hôm nay, nhiều cường quốc muốn cho thế giới biết ta là kẻ mạnh, khi ta có khả năng giẫm nát người khác, ta có khả năng để chạy đua vũ lực, ta có khả năng dùng tiếng súng để làm im bặt những tiếng khóc than của những người dân cùng khổ. Đó là sức mạnh theo kiểu của thế gian. Nếu không từ bỏ cái ác mộng của sức mạnh bành trướng đè bẹp lên đôi vai người khác, thì chắc chắn hòa bình là một điều viễn tưởng. Chẳng bao giờ có một thế giới hòa bình nếu như các dân tộc không biết bắt tay nhau, không biết cùng nhau đàm phán và gặp gỡ. Chẳng bao giờ có một dân tộc hòa bình khi những con người cùng chung sống, cùng một màu da, cùng một màu máu mà có thể ức hiếp đàn áp nhau. Không bao giờ có một dân tộc hòa bình. Hòa bình không chỉ là im tiếng súng. Chẳng bao giờ có một dân tộc hòa bình nếu như những người gọi là đồng bào, được gọi là sinh ra trong 100 cái trứng, lại quay vào đay nghiến giết chóc nhau. Chẳng bao giờ có được một dân tộc hòa bình khi không biết tha thứ, không biết đối thoại, hay nói bằng ngôn ngữ của Chúa Giêsu ngày hôm nay, không biết từ bỏ chính bản thân mình. Và cũng vậy, để có được một dân tộc hòa bình, sự hòa bình ấy phải được khơi gợi từ những cộng đoàn yêu chuộng hòa bình, khao khát hòa bình, xây dựng hòa bình. Và để có được một cộng đoàn khao khát xây dựng hòa bình ấy, nền hòa bình phải được khơi gợi từ mỗi gia đình, từ mỗi tâm hồn của chúng ta. Có được sự hòa bình hay bình an, con người phải đánh đổi bằng những hy sinh. Và không có sự hy sinh nào không mất mát, không đau khổ. Không có hạnh phúc nào mà không phải là một cuộc đánh đổi. Để thành đạt trong cuộc đời, người ta phải hy sinh nhiều lắm. Để có thể ngồi được ở ghế nhà trường với tư cách là một sinh viên, thì những người học sinh đã phải cặm cụi miệt mài đèn sách. Quy luật ấy là quy luật tự nhiên trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, Chúa mời gọi những ai thiện chí muốn bước theo Chúa. Những người ấy phải hiểu được quy luật của sự từ bỏ. Từ bỏ cha mẹ, anh em, từ bỏ ruột rà, máu huyết, từ bỏ những gì thân thiện nhất, có nghĩa là không lấy gì làm hơn Chúa Kitô. Chúa Kitô là chọn lựa trước hết, chọn lựa đầu tiên và là chọn lựa cuối cùng. Ai chọn lựa Chúa Kitô như thế thì biết trân trọng những giá trị của tin mừng, trân trọng giá trị của con người, trân trọng những giá trị mà chính Chúa Kitô đã đổ máu để yêu thương và chuộc lấy. Khi ấy, chúng ta đang thể hiện mình là môn đệ của Chúa Kitô. Ước chi lời của Chúa hôm nay không trở thành những lời chói tai, không làm cho chúng ta thất vọng, nhưng hun đúc đức tin của chúng ta, làm cho chúng ta yêu mến Chúa hơn, khát khao sống cuộc đời thánh thiện hơn, và biết vui vẻ hy sinh hơn, đón nhận những trách nhiệm của đời sống, chu toàn trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mỗi người, để mỗi ngày chúng ta giới thiệu gương mặt của Chúa Kitô cho anh chị em của chúng ta, nhất là những người chưa biết Chúa Kitô hay những người đang chống đối Chúa Kitô.